Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được đã nêu trong báo cáo của chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần phải nhìn nhận một cách thấu đáo để ra giải pháp xác thực cụ thể để khắc phục. Bên cạnh công tác xây dựng ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2023 còn chậm, chưa đảm bảo theo thời gian quy định. Nhiều đại biểu cũng băn khoăn khi việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm, việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa sát với nhu cầu thực tế. Trước thực trạng số lượng doanh nghiệp đóng cửa rút khỏi thị trường cao kỷ lục, các đại biểu cho rằng tình trạng doanh nghiệp kiệt sức, nội lực bị bào mòn là sự thật. Các cơ quan, bộ, ngành cần quan tâm đến doanh nghiệp và cần đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân để có giải pháp phù hợp. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giải quyết tình trạng thiếu lao động. Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, chính phủ và các bộ ngành địa phương dù đã đưa ra nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài, nhưng theo các đại biểu, để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, giải bài toán thiếu nước, đặc biệt là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và nghiên cứu ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm này. Tiếp tục với những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tại buổi lễ phát động, các đơn vị gồm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết quy chế phối hợp về phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận huyện tại huyện Cờ Đỏ. Đại hội các đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cờ Đỏ lần thứ tư được chọn là đại hội điểm, diễn ra vào ngày 21-22 tháng 5 năm 2024 vừa qua. Để đại hội đại biểu và hội nghị các dân tộc thiểu số cấp quận huyện và thành phố diễn ra thành công, các đại biểu đã góp ý, đề xuất về thể thức văn bản, văn kiện, các nội dung báo cáo và tham luận được trình bày tóm tắt ngắn gọn xúc tích. Theo báo cáo của 4 đơn vị tổ chức đại hội gồm quận Ninh Kiều, Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ, 5 đơn vị còn lại sẽ tổ chức hội nghị. Đại hội và hội nghị các quận huyện còn lại sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm nay và đại hội cấp thành phố dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay. Trong ngày, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự có thành viên ban kiểm soát, các công ty thành viên, chi nhánh thành viên và hơn 8.000 cổ đông của công ty dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, công ty vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Đặc biệt, công ty đã thành công kêu gọi hợp tác từ các nhà đầu tư trong nước và thế giới. Cụ thể, Nam Sông Hậu Petro vừa ký kết khoản vay với tổ chức tài chính Acoustic Funding Úc, tổng số vốn khoảng 720 triệu đô la Mỹ để đầu tư kho cảng, bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xăng dầu và mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp với Công ty Dầu khí Phú Quốc, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh năm 2024. Chương trình được thực hiện trên tuyến đường 91C, phường Phước Thới, quận Ô Môn, đường vào dự án Ô Môn 3, 4 và tuyến đường tránh 91B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn dài hơn 15 km. Dịp này, hai đơn vị, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã trao cho Thành đoàn Cần Thơ 100 triệu đồng để trồng gần 1.000 cây hoa dọc hai tuyến đường trên. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 3 tháng 6, thay vì đấu thầu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank với mức giá được dựa theo giá vàng thế giới. Các ngân hàng này với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp với người dân có nhu cầu. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới về mức độ phù hợp và bền vững. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Nghị định 81. Theo đó, tất cả trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí, hưởng từ ngày 1 tháng 9. Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các bộ cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2024-2025. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, lượng lao động, số người có việc làm trong quý 1 năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước. Trong quý 1, số lao động có việc làm đạt 51.300.000 người, tăng 174.100 người so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương tiếp tục được cải thiện, đạt mức 8.500.000 đồng một tháng, tăng 606.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Xin được chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2023, khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã thu giữ số lượng ma túy đá kỷ lục 190 tấn. Đây là con số vừa được công bố trong bản báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm. Sau khi giảm nhẹ vào năm 2022, số vụ thu giữ ma túy đá đã tăng trở lại trong năm 2023, với khối lượng cao nhất từ trước đến nay. Thái Lan được cho là điểm trung chuyển chính các loại ma túy từ vùng tam giác vàng, khu vực tiếp giáp với Lào và Myanmar. Liên Hợp Quốc cảnh báo đang xuất hiện các loại ma túy tổng hợp mới trên thị trường nhằm vào nhóm đối tượng chính là thanh niên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca bệnh sởi đang gia tăng khắp châu Âu trong năm thứ hai liên tiếp và sẽ sớm vượt qua con số được ghi nhận vào năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng cộng có hơn 56.600 ca mắc bệnh sởi và 4 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại 45 trong số 53 quốc gia thành viên thuộc WHO, khu vực châu Âu. Trong đó có cả các nước Trung Á. WHO lưu ý các ca bệnh sởi trên khắp châu Âu tiếp tục gia tăng với số ca mắc sởi được ghi nhận trong năm nay sẽ sớm vượt quá tổng số ca được báo cáo trong suốt năm ngoái. Chính phủ Thái Lan tuyên bố nước này sẽ nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS trong thời gian tới. Nội các ở Bangkok đã phê duyệt nội dung trong bức thư chính thức gửi tới BRICS bày tỏ ý định tham gia nhóm. Bức thư nhấn mạnh tầm nhìn của Thái Lan về tương lai phù hợp với các nguyên tắc của BRICS và việc tham gia nhóm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bangkok trên nhiều phương diện như nâng cao vị thế trên trường quốc tế và tạo cơ hội tham gia định hình trật tự thế giới mới. Ngày 28 tháng 5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã hứng chịu một ngày nắng nóng khắc nghiệt, đồng thời ghi nhận nhiệt độ tối đa cao nhất lịch sử khi chạm tới 49,9 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất ở New Delhi trong 10 năm qua. Trước đó, vùng thủ đô này ghi nhận mức nhiệt độ cao 49,2 độ C vào giữa tháng 5 năm 2022. Giới chức y tế cảnh báo điều kiện thời tiết cực đoan này có nguy cơ gây ra các bệnh về nhiệt, sốc nhiệt cho mọi lứa tuổi. Nắng nóng thiêu đốt đã gây căng thẳng nghiêm trọng cho lưới điện quốc gia. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.